là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ do thanh niên làm chủ tại huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh các bệnh viện và trung tâm y tế sẵn sàng cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đầu tuần qua tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo và đạt được những thành tựu nổi bật. Đây là sự kế thừa những kinh nghiệm thực tế quý báu của các đồng chí lãnh đạo đi trước. Cuộc gặp mặt truyền thống đầu xuân năm mới là dịp để Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy báo cáo về tình hình sau một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng là dịp để thế hệ cán bộ lãnh đạo hôm nay được bày tỏ sự tri ân, trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ đã dành cả cuộc đời sự nghiệp cho sự phát triển và trưởng thành của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng quê hương Yên Bái và xin hứa trong chặng đường tới, tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy sẽ cố gắng quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trung du và miền núi phía Bắc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện Yên Bình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc cán bộ chiến sĩ đón Tết Canh Tí vui tươi, đầm ấm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị công an huyện cần đảm bảo quân số ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán để người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi tiêu biểu, thương binh và hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình. Cũng nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra công tác trực Tết và tặng quà tại Trung đoàn Không quân 921 và Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 vui tươi, lành mạnh và đầm ấm. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ứng phó với mọi tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, tươi vui, hạnh phúc. Nhằm động viên cán bộ làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ trực Tết, đồng thời động viên người lao động làm nhiệm vụ trong dịp Tết, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đại tá Trần Công Ứng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa làm việc với huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, các sở ngành, cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và phát động tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí năm 2020. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 1 năm 2020, tại huyện Trấn Yên sẽ diễn ra lễ phát động Tết trồng cây năm 2020, lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Để các chương trình diễn ra thành công, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Ngoài trang trí khánh tiết cần chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuần qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc Hội báo Xuân Canh Tí 2020 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước, Quê hương đời mới. Hội báo Xuân tỉnh Yên Bái hàng năm được tổ chức thành công là nét đẹp văn hóa truyền thống đầu xuân, là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong các hoạt động đón chào năm mới 2020. Hội báo xuân năm nay thu hút sự tham gia của 21 cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin của tỉnh với trên 1.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của cả nước trong dịp Tết được trưng bày giới thiệu. Qua hội báo xuân, công chúng sẽ có thêm cái nhìn toàn cảnh các sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái trong năm 2019, định hướng phát triển của các cấp các ngành và của đất nước trong năm 2020. Cuối tuần qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm An toàn Giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu bia không lái xe". Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân chung tay hành động để ngăn chặn tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ Tết và lễ hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang trí thật đẹp để đón xuân mới với nhiều may mắn lộc tài, nắm bắt được tâm lý đó, những năm gần đây, dịch vụ vệ sinh nhà vào dịp Tết ngày càng nở rộ, trở thành lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình ở khu vực thành phố. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái bắt đầu làm dịch vụ lau dọn nhà từ năm 2002. Gần đây nhận thấy nhu cầu về dọn dẹp nhà cửa tăng cao, nhất là những vào dịp cuối năm. Do vậy, chị đã quyết định nghỉ hẳn công việc làm công nhân ở một doanh nghiệp để theo nghề lau dọn nhà này. Hiện tại, chị Hiền cùng một nhóm gồm 8 người nhận dọn dẹp nhà cửa cho các hộ gia đình, các cơ quan trên địa bàn. Giá của dịch vụ được tính theo ngày, dao động từ 250 đến 300 ngàn đồng một người một ngày. Chị Hiền chia sẻ.
Từ 2002 là chị đã đi làm rồi.
Nói chung là chịu khó tìm nghề. Nếu mà nóng sổ thì không thể làm được.
Nói chung là để mà tháng 30 ngày thì đi đủ 30 ngày. Toàn là người nọ giới thiệu người kia thôi chứ không phải là đi quảng cáo như tờ rơi của nó chỉ làm thời vụ mỗi Tết không ấy.
Công việc dọn dẹp nhà cửa thường rải rác trong cả năm, nhưng cao điểm nhất là thời điểm bắt đầu từ tháng 12 âm lịch. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hầu hết các nhóm dịch vụ lau dọn đều phải tăng ca làm cả buổi tối. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại thu nhập lại cao gấp nhiều lần so với ngày thường nên ai cũng cố gắng. Chị Hoàng Thị Mị, một thành viên trong nhóm dọn nhà nói.
Làm có 3 năm rồi, hầu như là họ bận đi làm đi. Họ chẳng có thời gian nên là họ toàn thuê thôi. Ngày thường kia thì cứ đi được việc quá, buổi tối thì mình lại đi.
Vài năm trở lại đây, cứ đến dịp cận Tết, gia đình chị Nguyễn Hải Ánh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đều tìm đến dịch vụ lau dọn nhà cửa, bởi cả hai vợ chồng chị đều bận rộn, không có thời gian dọn dẹp. Ngôi nhà 3 tầng với diện tích khoảng 200m², nếu như tự lau dọn thì phải mất tới 2 ngày mới xong. Thế nhưng với dịch vụ lau dọn gồm 3 người thì chỉ mất khoảng 5 tiếng, chị Ánh nói.
Thuê dịch vụ này được khoảng tầm 2 năm rồi, nước ngoài 20 là bắt đầu chị thuê sạch sẽ không? Trong lúc nào nó ngăn nắp tất cả đồ đạc cho mình rồi thì mình chỉ lúc nào mình tiện, mình bận quá mình chỉ làm qua là sạch sẽ. Thật ra nó tiện lợi mà hơn nữa nó bận, mình công việc kinh doanh nó rất là bận nên mình thuê.
Cũng giống như gia đình chị Ánh, gia đình anh Nguyễn Tiến Lê, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã sử dụng dịch vụ dọn nhà hơn 3 năm nay, anh Lê cho biết.
Gia đình tôi cả hai vợ chồng đều đi làm, càng tháng giáp Tết thì càng rất là bận. Bây giờ thì có cái dịch vụ dọn nhà thì tôi thấy cũng rất là tiện, giá cả cũng không đắt lắm, phù hợp. Bởi vì dịp Tết thì cái gì cũng giá cả cũng tăng, nên là cái giá 300 đến 350 nghìn trên một công thì tôi thấy là cũng bình thường.
Theo đánh giá, càng những ngày gần Tết thì giá dịch vụ dọn nhà càng cao. Theo đó, nếu ngày thường từ 200 ngàn đồng một công thì dịp Tết mức giá lên đến 350 ngàn đồng một công. Nếu dọn nhà vào buổi tối thì giá bình quân là 50 ngàn đồng một giờ. Ở Yên Bái, dịch vụ lau dọn nhà dịp Tết xuất hiện khoảng hơn 10 năm nay, nhưng nở rộ nhất là 2 năm trở lại đây. Chỉ tính sơ qua, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có hàng chục đội nhóm lau dọn nhà, nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào dịp cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để có thể liên kết hỗ trợ sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trong thị trường. Tổ hợp tác sản xuất chế biến đồ thủ công mỹ nghệ của các đoàn viên thanh niên xã Yên Thái, huyện Văn Yên là một ví dụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm tổ hợp tác này qua phóng sự sau đây.
Sinh năm 1993, Nguyễn Ngọc Lợi ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất được gần 3 năm. Những ngày đầu mở xưởng, anh Lợi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Nhưng từ khi tham gia tổ hợp tác, Lợi được các thành viên trong tổ giúp đỡ giới thiệu khách hàng và liên kết sản xuất. Không những vậy, Lợi còn được chia sẻ kinh nghiệm để tạo ra nhiều mẫu mã phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Có thị trường ổn định, anh Lợi đã có vốn để mua thêm máy móc phục vụ cho công việc và có kinh tế để trang trải cuộc sống. Thời điểm cuối năm, nhu cầu thay đổi nội thất, sửa sang nhà cửa của người dân tăng cao, anh lại phải thuê thêm người để kịp làm phục vụ. Anh Lợi cho biết.
Tôi là làm thì cũng mới đầu cũng gặp một số khó khăn, nhất về đồng vốn với về cái mối quan hệ của mình. Thì mình cũng tìm tòi dần dần. Thì mình cũng khắc phục đấy, mình phải đi tìm hiểu thị trường, đi học hỏi thêm về các chú, các anh đi trước. Thì mình cũng rút ra kinh nghiệm dần dần.
Cũng chọn hướng phát triển kinh tế từ sản xuất, chế biến gỗ, nhưng thanh niên Trần Xuân Hải chủ yếu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ trang trí như tranh phong thủy, lục bình và tượng. Do sản xuất hai loại mặt hàng khác nhau từ gỗ nên ngoài việc thường xuyên học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất với các thành viên khác trong tổ, anh còn chủ động giới thiệu khách hàng, tạo sự liên kết trong sản xuất. Anh Hải cho biết.
Anh em trong tổ hợp tác thì trao đổi kinh nghiệm với nhau, giới thiệu các mối hàng cho nhau, là giúp nhau trong công việc. Cụ thể ví dụ như là đồng chí A này giới thiệu xong, đồng chí B lại không làm được nhưng mà đồng chí C có thể làm được. Rồi các mối liên hệ với nhau, ví dụ như hàng giường, hàng ghế. Chia được các nhiều mặt hàng. Hàng tượng này không liên quan đến hàng ngang. Và hàng ngang thì không liên quan hàng tiện. Nhưng mà nếu khi anh em liên kết với nhau thì nó tạo ra một khối liên kết. Làm được tất, ai đến thì cứ có thể làm được hết. Một người nhận nhưng cho cả 2-3 người cùng làm.
Tổ hợp tác sản xuất chế biến đồ thủ công mỹ nghệ của đoàn viên thanh niên xã Yên Thái được thành lập từ đầu năm 2019 với 4 thành viên là các đoàn viên thanh niên đang phát triển kinh tế từ sản xuất chế biến gỗ. Trong đó các sản phẩm chính là đồ gỗ nội thất và đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Các thành viên trong tổ hợp tác cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao tay nghề và tạo sự liên kết sản xuất, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đến hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Từ đó hình thành chuỗi sản xuất khép kín và nâng cao thu nhập cho mỗi hội viên. Đến nay, thu nhập bình quân của mỗi hội viên trong tổ hợp tác sản xuất, chế biến đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của đoàn viên thanh niên xã Yên Thái, huyện Văn Yên là từ 6 đến trên 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Hồng Đại, bí thư đoàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Trong phát triển tổ hợp tác thì cũng đã tạo được cái động lực cho đoàn viên thanh niên của xã, cũng là tạo thu nhập kinh tế cho các đồng chí đoàn viên, và để các đồng chí cũng tự liên kết với nhau được, để trong tổ hợp tác đồng chí liên kết được nhau từ các sản phẩm mặt hàng, rồi là các yêu cầu của khách, như là cơ sở này có thể trao đổi cơ sở kia để đưa ra các sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng.
Hiệu quả bước đầu trong liên kết sản xuất và nâng cao thu nhập của các đoàn viên thanh niên xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho thấy tham gia các tổ hợp tác và hợp tác xã là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, từ đó góp phần xây dựng các vùng sản xuất và thương hiệu sản phẩm.
Còn đây chiến công của cha anh, vòng lời bác giúp lòng ta cùng cất bước tới những phương trời xa, dù biển sâu dù núi cao, đại ngàn chi ta đi lên thanh niên, nào cùng chung tay xây đất nước, vì cuộc sống trang chứa những yêu thương. Thanh niên ta đi ngày hôm nay, mong cho tương lai một ngày mai xóa hết những đói nghèo, cho bao khó khăn đều vượt qua. Cùng hát vang khúc ca đoàn tới muôn người, để sát vai chung một niềm tin. Ta đi bước theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng vinh quang, đi đưa chung tay cho ngày mai hạnh phúc thắm đó. Đoàn đi theo tiếng của người quyết tâm sát vai dựng xây cho ngày mai. Cùng cất bước tới những phương trời xa, dù biển sâu dù đồi cao, ngài nhân chỉ ta đi lên thánh địa.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thời điểm này các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị và thành phố trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và tổ chức khám cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, khi Tết đã cận kề, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số lượng bệnh nhân đang điều trị tương đối đông, dự kiến những ngày Tết Nguyên đán số lượng bệnh nhân còn tăng cao hơn. Bởi vậy, công tác thường trực cấp cứu, chăm sóc và điều trị trong những ngày Tết đang được các y bác sĩ chú trọng. Bác sĩ Hoàng Thanh Loan, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Khoa cấp cứu của chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ rất là lâu, lên kế hoạch về lịch trực như là số lượng bác sĩ cũng như là số lượng điều dưỡng đủ để đáp ứng cho số lượng bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán. Thông thường là số lượng bệnh nhân về chấn thương cũng tăng lên rất là nhiều so với những ngày thường, do là việc sử dụng bia rượu cũng như là những bệnh lý mà về Tết hay gặp phải. Nên là ở chỗ khoa cấp cứu chúng tôi là đã phân công một ngày trực bao gồm 3 bác sĩ cũng như là 5 điều dưỡng. Chưa kể là có cả lịch trực của những bác sĩ mà phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết là chúng tôi đều sắp xếp đầy đủ.
Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh trong những ngày Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí 75 cán bộ y bác sĩ trực Tết theo 4 cấp. Đồng thời đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu trong những ngày Tết. dự trữ hàng nghìn cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư hóa chất, bố trí số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu để sẵn sàng bảo đảm công tác điều trị. Bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Xây dựng một kế hoạch đầy đủ, chi tiết về công tác khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu trong cái dịp Tết này. Cái thứ nhất là chúng tôi phân cái lịch trực cho đủ 7, trong 7 ngày. Thứ nhất là trực theo 4 cấp, trực lãnh đạo, lâm sàng, cận lâm sàng và trực các bộ phận bảo vệ hậu cần. Ngoài ra thì chúng tôi chuẩn bị những cái trang vật tư, trang thiết bị, dụng cụ cấp cứu thiết yếu, đảm bảo lúc nào cũng sẵn sàng nhất. Các lực lượng cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu thảm họa cũng sẵn sàng. Rồi về các bộ phận như là trang thiết bị như là máy móc, xe cứu thương, rồi các dụng cụ cấp cứu trên cứu thương cũng được chuẩn bị rất là đầy đủ. Mỗi một kiếp trực trong những ngày nghỉ lễ thì cũng phải 75 cán bộ nhân viên. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có lực lượng trực thường trú, phẫu thuật, cấp cứu nữa, làm sao mà đảm bảo được cái hiệu quả tốt nhất.
Để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã chỉ đạo các khoa phòng bố trí cán bộ y bác sĩ thường trực theo 4 cấp. Một phiên trực sẽ có 18 bác sĩ, y tá trực nội trú và 4 người trực thường trú. Thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến của bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Xử lý kịp thời bệnh nhân mới vào cấp cứu, bổ sung cơ số thuốc, nhất là các thuốc thiết yếu đảm bảo cho công tác cấp cứu. Bác sĩ Trần Văn Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi cho biết.
Thăm và đón Tết đối với các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện và chủ yếu tập trung vào những cái bệnh nhân mà có hộ nghèo hoặc là gia đình đặc biệt khó khăn. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh trong những cái ngày Tết và cũng là những cái ngày tiếp theo. Đó, cái việc thứ ba đó là chúng tôi chủ động cấp cứu, chuẩn bị các cái phương tiện sẵn sàng khi có tai nạn giao thông mà có bệnh nhân đưa đến đối với tôi tại bệnh viện. Cái thứ tư đó là chúng tôi dự trù đầy đủ các cái cơ số, ví dụ như là dịch truyền, rồi vật tư, rồi trang thiết bị, nhất là giường bệnh, phòng khi mà có các cái dịch lớn xảy ra để chúng tôi có thể kịp thời cách ly. Đấy, và cái thứ năm đó là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết cho cái lịch trực theo 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và cũng như là trực bảo vệ tại đơn vị trong những ngày Tết.
Để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Sở Y tế Yên Bái yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện thị cần bố trí cán bộ trực 24/24, đảm bảo đủ số lượng cán bộ chuyên môn để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông. Đặc biệt quan tâm chăm sóc điều trị các bệnh nhân phải điều trị trong những ngày Tết. Các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị tốt việc phân tuyến thu dung điều trị và củng cố các đội điều trị cấp cứu ngoài viện, cơ động sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra và hỗ trợ cho tuyến dưới. Bác sĩ Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngành y tế chúng tôi cũng đã chuẩn bị cái phương án để thường trực cũng như là xử lý các tình huống về sức khỏe trên toàn địa bàn. Trong đó có cả 3 lĩnh vực là lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, lĩnh vực y tế dự phòng và lĩnh vực khám chữa bệnh. Đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh thì chúng tôi đều đảm bảo cái thường trực 4 cấp theo đúng quy định của Bộ Y tế và của chuyên môn. Và cũng là đảm bảo luôn các cái đội thường trực cấp cứu bên ngoài bệnh viện cũng như là có thể ứng phó các trường hợp khẩn cấp khi mà xảy ra yêu cầu ứng phó với thảm họa. Thì tất cả những cái hoạt động này chúng tôi đã lên kế hoạch và cho đến nay thì tất cả cơ sở khám chữa bệnh đều có kế hoạch gửi về Sở Y tế để tổng hợp và chỉ đạo một cách kịp thời. Và với một cái sự chuẩn bị chú đáo như vậy thì tôi nghĩ rằng là ngành y tế Yên Bái cũng sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ do tỉnh và Bộ Y tế giao trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Với sự chuẩn bị chú đáo, kỹ lưỡng, ngành y tế Yên Bái sẵn sàng đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui xuân đón Tết khỏe mạnh, an toàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayne Far Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.